Bữa nay thì để học chúng ta thì để học qua kinh giác nhưng mà chưa có học hết được, cho nên bây giờ thôi để dạy cái bộ luận tối thượng thừa để cho mọi người nghe, rồi nghĩa là thêm cái niềm tin đối với cái gọi là chân tâm, tức là đây là bộ luận mà của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, tức là hậu thân của ngài Tài Tòng Đạo Giả. Đó. Thì ở trong đây Ngũ Tổ là nhấn mạnh là giữ cái chân tâm đó, không? Thì ở đây cũng là một cái gọi như là một cái luận mà thuộc về cũng rất là xưa ở trong cái Thiền Tông. Đó. Thì đây là cái nguyên văn, tức là luận tối thượng thừa. Đây Ngũ Tổ mới dạy, người muốn tiến đến đạo thánh thì hiểu ngộ chân tông. Đây vì chưa có photo kịp cho nên là đây đọc thẳng vào đây thì cho tất cả quý vị nghe kỹ rồi để theo dõi. Tức là người muốn tiến đến đạo thánh, hiểu ngộ chân tông thì cần phải luận rõ về tu tâm. Nếu không gìn giữ tâm thanh tịnh thì tất cả hạnh không do đâu nhận thấy. Mong các thiện tri thức có biên chép dụng tâm, đừng để sai lạc, e làm lầm những người sau. Thì ở đây trước tiên là nói về cái luận tối thượng thừa, không? Bởi vì thường ở trong nhà Phật á, thì gọi là Tam Thừa, không? Tức là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa, không? Mà ở đây thì nói là Tối Thượng Thừa. Là bởi vì cái thừa này, không? Là nhấn mạnh ở tu tâm, không? Là, tức là đi thẳng vào tự tâm. Cho nên đây là Ngài mới nói là muốn tiến đến Đạo Thánh, hiểu ngộ cái chân tông. Chân tông tức là cái tông chỉ chân thật, tức là Thiền Tông đó, thì cần phải luận rõ về tu tâm. Tức là đây là mình trở về cái gốc, là coi như là muôn hạnh đều cũng từ tâm mà nó lập nên. Do vậy mà Tổ bảo nếu mà không gìn giữ tâm thanh tịnh thì tất cả hạnh không do đâu mà nhận thấy. Do đó mà nói rằng ai có biên chép dụng tâm thì đừng để cho sai lạc đó, không? Nhưng mà giờ nói tu tâm, nhưng mà muốn tu tâm á thì phải làm sao? Thường thường mình cứ nghe nói tu tâm rồi mình cũng nói theo, không? Nhưng mà đúng ý nghĩa thì giờ nói là muốn tu tâm, nhưng mà nói muốn tu tâm thì mình cần phải rõ được tâm, cần phải sáng được tâm thì mới nói là tu tâm, phải không? Chứ còn nói tu tâm mà không biết tâm là gì thì sao tu, không rõ được tâm thì sao tu. Đó. Cho nên Thiền Tông mới chủ trương là minh tâm kiến tánh, không? Tức là sáng tâm rồi thấy tánh, rồi từ đó khởi tu. Tức là không có để cho người học rơi vào trong văn tự, trong cái chữ nghĩa bên ngoài, mà phải đi thẳng vào cái gốc đó, không? Nghĩa là không có kẹt vào trong những cái thứ lớp nó sai biệt để làm chướng ngại cho mình. À, cho nên đây gọi là tối thượng thừa, đó là đi thẳng vào gọi là tự tâm hay là chân tâm. Đó. Thì ở đây vào đầu thì Ngũ Tổ đó cũng nhấn mạnh cái điều đó, thấy không? Tức là muốn hiểu ngộ được cái chân tông, muốn tiến đến được đạo thánh thì phải rõ, thấy không? Về cái tu tâm. À. Kế đây thì Ngài mới nói thêm là phàm người tu cần phải biết bản thể, thấy không? Chính nơi thân tâm này xưa nay thanh tịnh, không sanh, không diệt, không có phân biệt. À, tâm tự tánh thanh tịnh viên mãn là bổn sư, vượt hơn niệm mười phương chư Phật. À, ở đây Ngài nói là bổn sư là cái tâm tánh thanh tịnh viên mãn, đó mới là bổn sư chính của mình. Đó. Nghĩa là người tu thì cần phải biết được cái bản thể chính ngay nơi thân tâm này đó, nó là xưa nay thanh tịnh, không sinh không diệt. Đó. Nghĩa là ngay nơi cái thân tâm sanh diệt này, không? Cái thân tâm sanh diệt của mình hiện tại đây là biết có cái thể xưa nay thanh tịnh không sanh diệt. Đó. Rồi mình nhận ra cái gọi là cái thể đó đó để mà sống, chứ không có sống theo cái sanh diệt. Đó, đó là ý Tổ muốn đánh thức, muốn cảnh tỉnh người tu của mình, không? Bởi vì lâu nay á thì mình cứ nhận là cái thân tâm sanh diệt này thôi, chỉ biết có thân tâm sinh diệt này, nhận đó là mình, không? Cho đó là ta, không? Còn ở đây thì Ngài muốn đánh thức mình là ngay cái thân tâm sinh diệt này phải nhận ra trong đó có cái bản thể gọi là xưa nay thanh tịnh không sinh diệt, không? Rồi nhận ra cái đó để mà sống, chứ không có sống theo cái sinh diệt này, không? Cho nên đây thì mình nghe thì giống như nghe theo chữ nghĩa thì mình thấy nó hơi quen, hơi thường, nhưng mà đúng ra mà xét cho kỹ thì có thể nói đây là một cái gọi là một cái tiếng rống của sư tử, chứ không phải là tầm thường, thấy không? Nghĩa là đánh thức cho, nghĩa là mọi người còn đang mê đó phải tỉnh dậy, thấy không? Nghĩa là tỉnh dậy để sống dậy khỏi cái những cái tâm niệm mà nó hèn kém, tâm niệm nó nhỏ hẹp, nó đang đóng khung mình trong gọi là cái ta, mà gọi là cái ta nó nhỏ hẹp này. Đó. Và đem lại cho mỗi người một cái niềm tin, nghe không? Cái niềm tin vững mạnh để mà mình vươn lên, gọi là vươn lên khỏi cái chúng sanh này, nghe không? Tức là khỏi cái gọi là cái chúng sanh mà gọi là sanh diệt này, hay cái thân tâm hạn hẹp này. Đó. Cho nên ở đây Ngài mới nhấn mạnh người tu là cần phải biết bản thể chính ngay thân tâm này xưa nay là thanh tịnh không sanh diệt, đó nó không phân biệt, thấy không? Thì cái tâm gọi là cái tâm tự tánh thanh tịnh viên mãn đó đó mới là cái bổn sư của mình, nương theo đó để mà gọi là tu đó, không? Là cái chỗ nương nó vững vàng. Đây là cái chỗ mà coi như là vượt hơn cả niệm mười phương chư Phật. Thì đây Ngài mới đặt thành câu hỏi là: nhưng mà làm sao biết tâm mình xưa nay là thanh tịnh? Nghĩa là mình bây giờ đang sống ở trong cái tâm nó sanh diệt nè, nó phiền não nè, thấy không? Nhưng mà làm sao biết là tâm mình nó lại xưa nay nó vốn là thanh tịnh? Đó. Thì đây Ngài mới dẫn, tức là đây đáp là Kinh Thập Địa nói là trong thân chúng sanh có Phật tánh kim cang, ví như mặt trời tròn đầy sáng suốt, rộng lớn không ngàn mé, chỉ vì bị mây đen ngủ ấm che đậy, như ngọn đèn để trong bình, ánh sáng không thể chiếu soi. Thí như thế gian tám hướng mây mù đều dậy, khắp nơi đều tối tăm, mặt trời đâu có tan hoại, tại sao không có ánh sáng? Ánh sáng nguyên không hoại vì bị mây mù che. Tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh cũng như thế, chỉ vì bị mây đen vinh theo vọng niệm phiền não và các kiến chấp che đậy. Nếu hay giữ tâm lắng lặng, vọng niệm không sanh, thì pháp niết bàn tự nhiên hiển hiện, cho nên biết tâm mình xưa nay thanh tịnh, không? Đây là Ngài dẫn ở trong Kinh Thập Địa, nói rằng trong thân chúng sanh có Phật tánh kim cang, không? Rồi mới ví dụ là cũng như là mặt trời. Mặt trời thì lúc nào nó cũng là tròn đầy, nó sáng suốt, nó soi khắp nơi. Nhưng mà khi mà bị mây đen á, mây đen nó che, mây đen đây tức là cũng như gọi là mây đen ngủ ấm của mình đây, nó che đậy, không? Thì cũng như là ngọn đèn để trong bình đó, ánh sáng nó không soi được, không? Cũng vậy, thế gian khi mà mây mù nó dậy nó che tối hết, thì tối đó là do mây che thôi, chứ mặt trời không có tối. Mình nhớ kỹ cái điều đó. Tối là mây nó che thành tối, chứ mặt trời thì vẫn luôn luôn là sáng, không? Cho nên những vị nào mà có đi máy bay thì biết liền, không? Khi mà máy bay nó bay, mình dưới này mình thấy trời tối, nhưng mà khi bay lên khỏi những cái mây đó, bay lên trên đó, thì mặt trời vẫn sáng. Tức là ánh sáng không có hoại.